Ngài nói là ngũ uẩn dây không, mình xác thử mình cứ không, mà bây giờ cái đầu xá gì cái đầu. Cái vô cái tầng là cầm gươm quơ, cái đầu rụng mà cái một những giọt máu cao, rất là cao đó, bao nhiêu thước, mà bằng sữa, trắng như sữa. Thì chưa mới biết rằng từ mình khảo cứu kinh qua nó kết hợp lại là tổ cái tăng là qua hàng Bát Địa Bồ Tát sắp lên rồi. Ủa phải là tổ sư tử á, tổ sư tử á là hàng Bát Địa Bồ Tát sắp lên, không còn cái thân máu mủ như mình nữa. Là tuyệt vời. Thì bây giờ đồ Phật tử nói vấn đề phải xin là vấn đề mà vô sanh pháp nhẫn á, thấy không? Thì bây giờ nó là vô sanh, là bắt đầu là tôi nói là trừ được cái gì, trừ được cái mà tâm niệm không sanh nữa, là tất nhiên là a la hán đấy, thấy không? Pháp nhẫn là trừ được ngã pháp, tất nhiên là hoa minh bồ tát hàng định sơ địa bồ tát sắp lên, bắt đầu gì, phá được pháp chấp luôn. Mà từ nếu mà trọn diện phu vô sanh pháp nhẫn là từ bực, chẳng hạn như tôi nói bây giờ sơ quân hỷ địa là Phật tử thấy cái tâm mình nó mờ mờ, nhị địa thấy sáng sáng chút, tam địa thấy sáng chút nữa, đầu tiên là thấy mở, cái bắt đầu là mở qua thấy chân tâm mờ lần lần nha. Rồi bắt đầu là đó là cái nhẫn lực mình từ từ rồi đó, lên được nhẫn nữa, lên được cái sâu nhẫn sâu nữa, là lên thất địa, tam địa, rồi tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa là diễn hành địa, rồi đến bát địa, cửu địa, thập địa, rồi ha, rồi lên đó rồi bắt đầu lần lần nhẫn tới quả Phật, mình nhẫn vô xem nhẫn trọn vẹn. Chứ bây giờ nó Bồ Tát nó vô sanh pháp nhẫn thì rất là trọn chưa đâu. Và cái vô sanh mà để độ chúng sinh tự tại khắp trong mười phương là phải lên bát địa Bồ Tát được quá thân trọn vẹn tự tại ha, rồi lên bát địa Bồ Tát được ra không? Rồi đến là đến là thập địa, rồi đẳng giác, rồi diệu giác, rồi có Phật, rồi có pháp sanh trọn vẹn, chứng vô sanh pháp nhẫn trọn vẹn, cũng như là đó là nhập pháp thân mình trọn vẹn. Còn bây giờ từ sơ địa là lên là mới thấy pháp thân mình từ từ thôi. Rồi bây giờ đọc Phật tử đọc trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, khi mà Phật tử thấy mà ngài Đức Phật hỏi tâm ngài A Nan, ngài trả lời là thế chân nha, ngài trả lời trong thân, ngoài thân, giữa thân thì đủ, trả lời 7 lần là thích. Mà sư nói rằng không những 7 lần mà có thể ngài hỏi ông A Nan 1000 lần nữa, ông A Nan trả lời trật hết. Tại sao vậy? Mình chưa ngộ cái tâm thì chỉ cái gì Đức Phật nói là thế chân. Phật tử thấy không, ổng cố định là tâm ở trong thân, hay là cố định trong ngoài thân, hay cố định tâm ở giữa, thì tâm mình nó trùm chứa, không phải không có trong thân, mà không phải không có ngoài thân, không phải không có giữa, có hết. Nhưng mà ông cố định chỗ này chỗ kia không có nhìn được, hỏi nữa thì ông trả lời lệch nữa. Nhưng mà sau là Đức Phật mới chỉ hiển, chỉ ông tánh thấy tánh nghe, ông ngộ, ngộ được tâm. Thì Đức Phật mới xác nhận rằng khi ông ngộ được tâm ông rồi thì ông đã tu vượt qua 1 A Tăng Kỳ Kiếp. Tôi xin nói lại, từ thập tính, thập hạnh, thập hồi, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng là tam hiền tu với 1 A Tăng Kỳ Kiếp. Mà Phật tử chắc nghe nó 1 A Tăng Kỳ Kiếp rồi hả? 1 A Tăng Kỳ Kiếp là 1 số 1, 27 số 0 kiếp. Lâu xa vô chừng. Hiểu muốn lâu xa sao cho nó lại, nhắc lại chỗ này cho nghe nè. 1 số 1, rồi 1 số 0 là Phật tử là nhiêu? 1 số 1 là 1 số 0 là nhiêu? 10, 2 số 0, 3 số 0, 4 số 0, 5 số 0 là 10 ngàn, 6 không 1 triệu rồi, 7 số 0 là 10 triệu, mà 27 số 0 vậy mà kiếp, trời ơi, tự biết bao nhiêu lâu xa, mà mới có qua 1 an biệt kiếp thôi, mà 1 an kiếp mà lên sơ nghĩ địa là thấy pháp thân mình, thấy tâm mình từ từ rồi đó, hả? Mà bây giờ khi ông anh đang nghe ngộ cái tâm rồi là tôi đã, ông vượt qua 1 an kiếp, không cần tu vậy chứ, chỉ nghe pháp, hiểu pháp, nhận được pháp thôi, mà qua 1 an diệt kiếp. Cái này đọc kinh pháp Đức Phật chứng minh đàng hoàng chứ không phải sư nói không có căn cứ à. Và tôi đọc kinh Lăng Nghiêm lại coi, phải không? Không có tu gì khác, trong khi người ta, nếu trường hợp mà ta tu, bắt đầu tu lên mà chưa ngộ tâm đó ha, thì bắt đầu tu tập sao, là tu tập tuần tự tu tiến, mà phải qua 1 A Tăng Kỳ Kiếp mới gì, mới ngộ được pháp thân một phần nào đó thôi. Mà trong khi ông A Nan ổng vừa nghe Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi mà ra rằng ông ngộ tánh thế tánh nghe rồi, là Đức Phật chứng minh rằng ông đã qua một a tỳ kiếp. Lỡ chưa chừng. Bởi tôi nói là cái pháp gì? Pháp đốn ngộ. Nữa thấy không? Đi thẳng về tâm, còn ở kia mình tu từ từ đến hiển lộ. Còn này nếu nhân duyên được, mình ngộ được chỗ này là mình thấy đường đi rồi. Rồi Đức Phật chứng minh rằng qua một a tỳ kiếp. Rồi từ sơ nguyễn địa đến thất địa là qua một a tỳ kiếp thứ hai. Qua từ bát địa đến thập địa đã đẳng giác là qua một a tỳ kiếp thứ ba, là phải qua ba a tỳ kiếp như vậy mới đến quả Phật. Cho nên ngài Thanh Tường đã hỏi ngài như vậy là bây giờ mình tu thiền, nó tu pháp đốn ngộ, thì bây giờ Đức Phật nó qua ba a tỳ kiếp, thì bây giờ mình mới tu như vậy không? Thì ngài không nói thì mấy ông thì để cái tâm mình nó ô nhiễm là qua ba a tỳ kiếp rồi, thì bây giờ muốn gỡ ra hết nó phải qua ba a tỳ kiếp chứ. Nhưng mà mình ngộ lắm, nếu họ Phật tử có duyên lành đặc biệt mà mình tu tập được, ngộ được cái tâm rồi nó vượt qua nó lẹ, mình có được viên đốn là đặc biệt đó. Và sự thật mình tạm nói vậy chứ thật đi vào Đại Thừa thú vị lắm, là không có không gian thời gian. Phật tử mà nhập tâm rồi thấy không gian thời gian, mấy ăn gì cũng mặc không thành vấn đề. Bao lâu mà không thành vấn đề. Mình đến cái tâm mình thanh tịnh an lạc vui sướng thì đâu có thấy không gian thời gian nữa. Nhưng mà Đức Phật rơi tinh thần nó được chỉ tạo cái không gian thời gian cho mình biết, với cái muốn gợt sạch cái tâm mình. Nhưng mà mình người nào có đặt đầy đủ nhân duyên, học được pháp thẳng tắc thì không tới. Không tới thì cho mình lố dạng, cho mình thấy là không cần thời gian không gian, là nay niệm Phật, nay thấy Phật, nay thành Phật rồi, nay nguyện sanh, là nay vãng sanh, là gì, là nay độ sanh. Thật viên đốn vô chừng ha. Cho nên lại cái này chưa có giảng đâu, nhưng mà dẫn lại là sẵn dịp này cuối cùng chưa đọc Phật tử cho ý niệm rồi. Tại làm sao mà Phật tử nay nguyện sanh, là hôm nay, ngày hôm nay Phật tử nguyện giảng sanh, nguyện về giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nè. Mỗi ngày Phật tử có nguyện đó, phải không? Thì nay nguyện sanh là nay vãng sanh. Bây giờ có hai cái trường hợp đó này. Nay nguyện sanh là kiếp nay. Cái thứ nhất là sư giảng Phật tử là kiếp nay, là kiếp này. Kiếp này tôi niệm Phật, kiếp này tôi nguyện gì có Phật, là mãn báo thân này tôi sẽ về có Phật. Cái này dễ hiểu không? Mà kiếp cái thứ hai Phật tử giảng là nay tôi nguyện sanh, là nay tôi vãng sanh, là ngay lúc Phật tử niệm Phật, ngay lúc Phật tử nguyện gì có Phật, là đài vàng sen báo tên tổ tử khó tiêu phương Cực Lạc rồi. Rắn cơ niềm tin này nó viên đốn ở chỗ đó đó. Thấy không? Là ở trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo dừng mây bay vào, tâm thanh sen được tươi màu, còn tâm trọng trượt sen xào héo ngay. Thì ngay đây Phật tử phát nguyện về cõi Phật, thì ở nơi Tây Phương Cực Lạc là hoa sen mình ở tên tuổi mình có ghi trong cái đài vàng sen rồi. Cho nên ở trần, nơi trần hương đốt một cây, ở trần hương đốt một cây, nơi tòa sen báo vừng mây bay vào, cảm Tây Phương Cực Lạc, cảm đến đó rồi, mình nguyện đó, mình hướng về đó là có cảm rồi, đã ứng rồi. Thì ngay đây tên tuổi mình là giảng sanh rồi. Dạ xin thưa Phật tử, thưa sư, thân mình ở đây làm sao nó vãng sanh rồi? Mà bây giờ sư hỏi Phật tử, tự mình là Phật tử học đó, là mình và Đức Phật hay là bản làm chất cho nhau? Nếu mà hiểu gì rồi thì hiện tại đây Phật tử nguyện về có Phật, phát tâm niệm Phật, thì pháp thân Phật của mình ở trong cõi Cực Lạc chưa? À rồi, thì mình nguyện mình hướng về đó, bây giờ tên tuổi mình đó rồi, còn đâu mà đợi giảng sanh gì nữa. Thì khi mình được vậy rồi thì cái chuyện đó hỏi Phật tử không có thể không người nào hỏi nó, thưa sư không biết mình niệm Phật vậy, nguyện không biết tới giờ làm chung có được giảng sanh của Phật hay là có rước không nữa. Thì mình giờ mình ở rồi còn hỏi gì nữa. Mà sao mình chưa đủ sức minh đó, phải không? Nếu mà học đúng là thú vị chứ đó. Phật tử học đúng cách rồi, tử tục đã đúng cách rồi, rất là thú vị, không còn nghi gì nữa. Vì cái pháp tăng của mình nó bao la trùm chứa vũ trụ, thì hiện tại bây giờ Tây Phương Cực Lạc cũng không ngoài tâm mình. Và khi mình hướng trọn vẹn tâm mình ở đó thì là phải hiển lộ đó. Mà hiển lộ đó thì tất nhiên là tới giờ là, bây giờ là ở rồi thì đợi, đâu có đợi tới lâm chung nữa, đâu đợi hết kiếp nay nữa. Rất đốn ngộ cho nó, thấy không? Viên đốn vậy đó. Rồi bây giờ Phật tử hỏi, nay niệm Phật, nay đổ sanh thưa sư, đổ sanh chỗ nào đó chưa đổ ai chưa? Xin thưa nó có hai trường hợp đổ sanh. Đổ sanh là mình đổ chúng sinh trong tâm mình, nhờ mình thanh tịnh niệm Phật là chúng sinh tham sân si mạn nghi tà kiến ác quấy mừng giận buồn chưa hết đổ hết chứ, để phải chấp nhận đổ hết đó là không? Chứ niệm Phật là đâu còn có ba cái đó nó hiện hữu trong tâm mình nữa. Mà Đức Phật nói khi mình có đủ khả năng độ chúng sinh trong tâm mình rồi là mình có đủ khả năng độ chúng sinh khắp trong mười phương. Thì bây giờ tử thanh tịnh niệm Phật rồi, tử có niềm tin trọn vẹn rồi thì mình độ chúng sinh của mình trước đi. Được chứ ha? Độ được. Độ được rồi thì chuyển được rồi. Cho nên nếu hiểu sâu rồi tử rất là thú vị, rất viên đốn. Cái chỗ này đâu phải để cho dành riêng cho người mà trung căn hạ căn tu đâu. Mình bực thượng tu cũng rất là kết quả mà. Hả ha? Hả? Một phần. Và cái sớm mời là chưa đã giảng xong cái bộ Phật tiếp là kinh Diệu Giải đó. Thì tiếp sau đây cái trong kinh này có để một số phương pháp thực hành tu tịnh độ nè. Chị giảng thêm cho một từ ý niệm một đoạn này nha. Phép niệm Phật A Di Đà cầu xin tịnh độ là một đốn pháp khiến người tu thấy rõ tâm tánh Bồ đề của mình sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng, cũng như tâm tánh Bồ đề của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật, chư Bồ Tát, các loài chúng sinh ở khắp mười phương pháp giới. Hết thảy ai ai cũng có tâm tánh Bồ đề, tâm tánh Phật bình đẳng như nhau, không hơn không kém. Cái điểm mà cái nói rõ Phật tử, cái điểm mà mình là Phật tử đó, khi mà phát tâm tu á, cái điểm này rất là quan trọng, nên là mình tu nhận rõ cái chỗ mình là có cái tâm tánh Bồ đề đó, nên nó quan trọng lắm. Tôi thấy cũng có một số người Phật tử mà phát tâm tu, mà số phần lớn đấy mà người ta có chưa cơ duyên được nghe giảng pháp, chưa có cơ duyên được thấm thấu sâu về Phật môn mà đại thừa của Đức Phật, phải ha? Thật ra nói tôi cũng tu vậy, nhưng mà chẳng hạn như tu cái sơ cơ quá đó, chẳng hạn như lớp nằm ở trong cái lớp mà một lớp hai hay lớp mẫu giáo đó, phải ha? Là những cái trình độ làm sao nè, ví dụ như bây giờ mình đi tôi cũng tu nhưng mà tu theo cái lối mà đi với bà, hiểu không? Đi với bà Tây Ninh hay là với bà núi Sam, đông lắm là Phật tử ta nói rồi. Tết luôn năm mấy lần mà lên với bà Tây Ninh ta nói là chen chân không có lọt á, đông lắm mà lên, chứ đa số mọi người là bây giờ là bà độ này độ kia và nhờ mượn tiền làm ăn nhờ bà đâu. Thật ra tất nhiên là cậu bên ngoài thường lắm, nếu mình tu mà cầu ở bên ngoài và cầu được bà độ gia hội thế nào đó theo ý muốn của mình, trời như vậy là đủ rồi. Mình sẽ thật ra mình không trách gì cái niềm tin, cái sự hiểu biết của người ta nó tới đó, thế là chức có thể là Đức Ngọc Đế để cho mấy cái bà nó tạm Linh Sơn Thánh Mẫu đi, ha, là những vị tiên nhân của trời để mà giữ đó và để cho chúng sinh biết rằng mình cũng có Phật, có trời, có tiên, có thánh, chứ không phải chết rồi là hết. Phải không? Biết yên yêu thôi. Tạm đó là để biết vậy thôi. Rồi có cái phần mà một phần nào linh hiển đó, để cho chúng sinh có cái niềm tin. Nha ha. Thì cái đó là cũng là để khơi chúng sinh để lần lần tu tập có thể đến đạo quả, mình ở bước sơ cơ. Theo suy nghĩ rằng sư nằm ở trên Tây Ninh là sư không có dám mà hỏi cho nó bác bà gì chứ, sự thật là không có thiệt đó, bà cũng là cũng một vị mà thầy giáo cô giáo đó, nhưng mà thầy giáo cô giáo đương dạy lớp mẫu giáo hay lớp một lớp hai à, trở lại thôi à, phải ha. Còn mình nếu Phật tử mình đi tu mình tiến lên nữa chứ không lẽ là dậm chân chỗ đó hoài lớp một lớp hai sao, thế mà tiến bộ nữa thì mình phải ráng nhận chân rằng mình có Bồ đề tâm, tất nhiên tâm sáng suốt, hay là nếu hiểu là tâm Phật chúng sinh giai đồng, phải nắm cái đó để mà đi. Thành ra bây giờ Phật tử nó chính nghe Đức Phật như thế. Khi mà Đức Phật trong 21 ngày Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm thì trời thần còn ngơ ngẩn, cả loài người mà còn ngơ ngẩn. Tất nhiên là chỉ thẳng về tâm thôi chứ không có gì. Nhưng mà là có phải là chúng sinh chìm sâu trong cái biển khổ, chìm sâu trong vấn đề ngũ trược, rồi cái tâm mình ô nhiễm quá đi. Và bây giờ trở lại chân tâm trong sạch thanh tịnh sáng suốt của mình mà không dám nhận. Mà từ lâu tới giờ mình quên rồi. Mình có cái bồ đề tâm đó nhưng mà mình quên đi. Bởi vì cho nên mà mấy vị cổ đức nói rằng là mê chúng sinh giác là Phật đó. Mê có nghĩa là quên, quên cái bồ tâm của mình. Giác là nhớ, nhớ là chân tâm bổn tánh của mình hết thôi, là Phật. Mình nhớ lại bổn tánh của mình thì mình sống làm Phật. Cho nên với pháp tu á, chẳng hạn gì mà tôi thấy chính Đức Phật nói giờ dạy bên trường hợp tiểu thừa đó là ba thừa đó, sơ thừa, trung thừa, đại thừa hay là tiểu thừa đó là pháp thấp dưới đó, thì dạy cho mình để lần lần để tâm thanh tịnh. Thì trong những pháp môn Đức Phật nói trong ngũ định tâm quán thì sẽ nói cho mời đó, nhàn vô quán hơi thở, quán từ bi, quán tử thi, quán nhân duyên, thì những cái quán đó lần lần để tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà Đức Phật chưa chỉ hẳn cái bộ đề tâm, cho nên pháp lên kiểu tiệm tu, mới tu là vượt sơ cơ chứ không, rồi lên mình khá lên thì Đức Phật mới chỉ thẳng về tâm, dạ mình phát của đề tâm. Chứ thật ra là Đức Phật khẳng định rằng tâm Phật chúng sinh giai đồng, là chân tâm tất cả Phật tử đều có sẵn, và Đức Phật là để ngộ chân tâm, nói là sống chân tâm nó trọn vẹn là Phật, là tất cả chúng sinh, tất cả muôn loài con vật đều gì giai đồng bình đẳng ở chỗ chân tâm bổn tánh của mình. Thành ra bây giờ những cái pháp mà Đức Phật chỉ cho mình để chỉ hướng lần lần đến chân tâm bổn tánh đó là tiệm tu. Và lên cái pháp thiền á thì chỉ thẳng thẳng tâm là pháp đốn, đốn là đi thẳng tắc thẳng tâm. Ngay cái bồ tâm mình có đó, vì chỉ mình giác ngộ thì mình tu ngay cái đó thôi. Đúng. Mà còn lên cái nữa mình tu ngay là tiến cái nữa là cái viên đốn. Đốn nhưng mà chưa tròn, đốn là sao ngộ tâm rồi mới sống cho tròn vẹn tròn bây giờ. Chỉ cái cách phương tiện đó là viên đốn, ngay nó đó là tròn lẳng luôn. Nghe cái pháp tu đó. Vậy tôi không có gì. Thì cái bờ chỗ này nó nói là cái pháp tu mà nó cầu sanh tịnh độ là một pháp đốn pháp, là trước khi đi thẳng tâm. Nằm trong này Đạo Phật tử nằm trong cái bài vở là thuộc đại học mà. Sao không? Nó đại học rồi trời. Mấy bạn đi vậy kia mới nằm tiểu học mà vẫn rất thấp. Bây giờ mình lên tới đại học rồi. Thành ra Phật tử học bài vở đại học mà mới thi vô. Thế có thể nói là tạm nói đại học chứ bây giờ đậu cái bài vở lớp 12 rồi bây giờ thi vô. Thì Tây Phương Cực Lạc đó là thi vô đại học đường thế giới. Thường thường mấy cô Đức nói là Tây Phương Cực Lạc là đại học đường thế giới. Mình thi đậu vô đó, học ra để làm gì? Ra để làm Phật. Cho nên bây giờ đại học đường ở cái cõi mình đây nè, vô đại y khoa đại học đường thì ra dạy học đậu vô đó rồi ra học làm bác sĩ. Đậu vô cái trường kỹ sư điện thì ra làm kỹ sư điện. Đậu vô đại học mà hóa học thì đó ra kỹ sư hóa học. Thì bây giờ mình muốn gì, mình thi vô cái trường đại học đường thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, mình lên đó rồi mình tu tập đâu phải ra lên làm Phật liền, ở đó tu tập rồi cái bây giờ khi mà ra trường làm gì, ra trường làm Phật. Tưởng thấy rõ không, khi mà đại học đường y khoa bác sĩ ra trường làm bác sĩ, còn bây giờ cái trường học của mình ra trường làm Phật. Bây giờ tự chịu không? Nhớ mình học đây là thi vô đó, nhưng thi dở lắm, không bắt buộc Phật tử mà. Đừng bắt được học tới lớp 12 là mình biết chứ. Tự học đúng y như chị chỉ là bắt đầu là vô được cái trường này nha. Cái trường nó khó mà dễ, phải không? Coi nó khó nó mà dễ. Nên là nhờ cái gì? Nhờ Đức Phật chỉ dạy cái phương cách cho mình. Phải không? Chỉ dạy cái phương cách là mình thi vô nó dễ. Cái bài vở Đức Phật chỉ tóm tóm là trời dễ dễ. Phải không? Trời tóm tóm dễ, Đức Phật tiếp viên đó. Thành ra Phật tử hy vọng là, nhiều hy vọng là thi đậu vô cái trường này lắm. Phải không? Mà đặc biệt thi đậu vô trường này rồi là không ai rớt cái chân nhất được ra làm Phật hết. Vì Đức Phật bảo đảm cho mình là vô đó là a bệ bạc ký, đều là trụ vực bất thế chuyển cả, phải không? Bất chuyển cả. Đó. Vì đó cho nên đó, Thủ Đức nên là cầu sinh tịnh độ là một pháp đốn pháp khiến người tu thấy rõ tâm tánh của đề của mình. Thì bất kỳ tình trạng thừa rồi là mình dĩ nhiên Phật tử phát của đề tâm nhưng chưa thấy tâm tánh, có thể mình chưa thấy, nhưng mà có thể một số Phật tử căn duyên đầy đủ có thể là nhận tâm tánh của đề mình ngay lúc này. Rồi có một số Phật tử được cái lợi căn ấy, là có số Phật tử có thể nhận được sư giảng, có số Phật tử nhận được cái tâm của đề ngay cuộc sống này. Còn mình chưa được thì không sao, chưa được cứ niệm Phật thì chưa thì về đó được à, phải không? Đó là cái pháp người tu thấy rõ tâm tánh bồ đề của mình, sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng. Thật ra Phật tử thấy chỗ mà cái danh hiệu Phật A Di Đà đó, cái nghĩa ra là vô lượng thọ và vô lượng quan. Phật tử thấy vô lượng thọ ý chỉ là cái phần gì, phần tịch của tâm mình, vô lượng quan là phần chiếu của tâm mình. Mà cái vô lượng thọ tuổi sống vô lượng, vô lượng quang là sáng suốt vô lượng. Cái nào được chỗ này? Chỉ pháp thân của mình được mà thôi. Vậy thì cái danh hiệu A Di Đà là cái biểu hiện của pháp thân. Vì ở đó cho nên Đức Phật nó chọn lựa cái từ từ A Di Đà Phật. Rồi bây giờ tử coi, Phật hôm chưa có nói ngài triệt ngộ, ngài luận rất là rành rẽ. Ta nói hồng danh Phật A Di Đà là hồng danh muôn đức. Đó. Thì cho nên đó tự nhiên là gì? Là tất cả cái gì là gì? Là vô lượng công đức Đức Phật A Di Đà mà lập cái danh. Đó. Là tùy là công đức của Đức Phật A Di Đà tu vô lượng mà lập ra cái danh. Đó, lập ra cái danh là danh A Di Đà Phật. Đó, thì có thể nói là toàn đức lập danh. Toàn công đức của Đức vô lượng kiếp Đức Phật tu tập rồi mới lập ra cái danh A Di Đà Phật. Rồi bây giờ nó ngược lại là sao? Là toàn danh tức đức. Toàn danh là danh A Di Đà Phật, tức là công đức của Đức vô lượng nằm ở trong đó. Vậy thì khi mình niệm danh hiệu A Di Đà Phật rất thành lòng thanh tịnh rồi thì mình dời công đức của Đức vô lượng của Phật A Di Đà đi về bồ đắp cho tâm mình. Quý báu vô trình, không có cái danh hiệu nào bằng cả, phải không? Bây giờ Phật tử truyền tụng kinh Pháp Hoa đó nha, thì Đức Phật nói là Quán Thâm Bồ Tát là cái vị Phật quá khứ nha, lựa cái danh từ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm. Thì khi mình thành lòng mình niệm danh hiệu Bồ Tát đó là bằng mấy 56 mấy chục năm mấy ức của Bồ Tát khác đó, đúng không? Thì nói rằng khi mấy ngày lửa cái âm thanh rất là quan trọng, khi nào mà Phật tử mà khảo cứu mật tông mà mới thấy rất là quan trọng chỗ âm thanh. Bây giờ những cái dòng, mặc dầu những danh A Di Đà Phật hay Quán Thâm Bồ Tát là một cái dòng tư tưởng chứ chưa phải là nhập tâm rộng rãi, có thể là mặt trăng thứ hai thôi, nhưng mà dòng tư tưởng này khi mà tư tưởng mình thở ra thù ai, hận ai, quán ai, ghét ai, thích ưa ngũ dục, thì nó nặng nề. Một dòng tư tưởng nó đưa ra nó nặng nề, nó tội lỗi, nó u ám. Nhưng mà cái dòng tư tưởng đưa ra Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, nó nhẹ nhàng, mấy ngày lửa cái từ đó đặt lên là phước đức công đức vô lượng, nó ngộ vậy đó. Cho nên mấy ngày mới mà rõ ràng dịch ra là hồng danh muôn đức. Và muốn rõ sâu hơn nữa là gì? Toàn đức lập danh, toàn công đức của Đức Phước Đức Đức Phật nào lập ra cái danh hiệu A Di Đà Phật này. Đó, nó lại lập lại là ngược lại là sao? Dĩ nhiên là toàn danh tức đức, toàn danh là A Di Đà Phật, tức là công đức của Đức vô lượng. Vậy thì mình là Phật tử đây, mình hiểu rõ rồi thì sao? Bây giờ thành lòng mình niệm danh hiệu đó thì đeo vời công đức của Đức vô lượng đó về với tô đắp nơi cái tâm đầy tội lỗi nhiễm dơ của mình. Trên được thì những cái tâm mà tội lỗi nhiễm dơ của mình mới được chuyển qua. Vì đó cho nên trong Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật có nói rằng thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trừ được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Còn nữa công đức đức vô lượng chưa? Cho nên quý vị có hôm đó có một vị tăng đó thì bạch với thầy, nói bạch thầy, con đọc kinh Đức Phật á, con tin hết lời Đức Phật nào nói ra kinh nào sao con thấy là rất đầy đủ, con tin nhận hết. Nhưng sao bây giờ con đọc gì kinh môn tịnh độ có một điểm ghi, còn thầy nói con ghi chỗ nào, nói là Đức Phật nó niệm thành lòng niệm danh hiệu Phật ấy ra và trừ 80 kiếp sinh tử trọng tội gì mà niệm nó có hồng danh đó mà sao mà công đức rất lớn dữ vậy, và trừ tội nghiệp gì vậy. Thì ông thầy nói là ngươi thiệt là con người tà kiến, tất cả kinh khác Phật nói sao ngươi tin được, mà cái này cũng lời Phật nói sao ngươi không tin. Cái ông đệ tử ngộ nhận được ý đó là lại thầy đó hả, là Đức Phật lời Phật nói là không bao giờ nhận dối, nhưng mình chưa hiểu thấu, chưa hiểu cái đề mà toàn đức lập danh đó hả. Thật ra chưa hiểu thấu cho nên đệ tử còn hơi nghiêng chút, là thầy mới là đốn một câu thì ông nhận để chỉ liền chắc là đó hả. Thì khi Phật tử nghe, Phật tử có niềm tin trọn vẹn đó thì cứ niệm đi được chuyển. Đó. Rồi bây giờ nghi một số Phật tử nghi nói là nếu bây giờ mình niệm một danh hiệu mà trừ 80 ức kiếp sinh tử trọng tội đó, thì một ngày mình niệm mấy ngàn mà sao mà tôi niệm mấy năm rồi không hết tội. Đâu đâu có chứng cứ. Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói nếu trường hợp mà tội của chư Phật tử mà chúng sinh á, nếu mà có tướng á, tướng nhà, tướng cửa, tướng bàn, tướng ghế, tướng nhà thì có tội nào mình sắp chồng 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 lên, cái vũ trụ bao la nó chắc cũng đầy hết á, còn chưa đâu, chưa hết nữa. Vô lượng kiếp tới giờ mình tạo tội nhiều quá. Bây giờ Phật tử tưởng tượng rằng Đức Phật nói rằng là nước mắt chúng sinh nhiều hơn bốn bể, Phật tử nghĩ sao mình khóc biết bao nhiêu. Vô lượng kiếp tới giờ mình khóc, cái đau khổ của mình khóc là đến nước hơn bốn bể nước mắt á, thì cái tội mình còn nhiêu nữa, ai mình tạo tội biết bao nhiêu chồng lại. Bây giờ mình niệm ngày dòng chút mấy ngàn tiếng nữa cũng chưa trừ, trừ ra là được nhất tâm bất loạn thì đầu là trừ nhiều đấy nha, còn bao nhiêu không đó. Thì bây giờ dầu mình chưa hết, nhưng mình nhớ rằng nhờ nguyện được Đức Phật này nè, thấy không, đới nghiệp giảng sanh đem cả nghiệp nặng nề mình cách mấy cũng gì về có Phật, rồi Phật tôi luyện dạy dỗ thì mình rồi sao có trở thành Bồ Tát đạo cũng trả từ từ, nhưng mà trả nhẹ lắm. Khi mà mình được vô sanh pháp nhẫn rồi á, mình trả là mình đủ sức chịu đựng, đủ sức trả trên cõi đời, trả cách nhẹ nhàng vì mình có cái lực công phu rồi, mình có cái áo giáp nhẫn nhục rồi, phải không. Cũng như là Phật tử thấy bây giờ mình ví dụ ngoài đi, những vị vua chúa hôm qua bây giờ nó mặc áo giáp, mà khi mà mặc áo giáp rồi khí giới nó vô rồi nó có thương tích chăng nữa, lúc nào cái đồ nó nhọn lắm, thương tích nó quýt hay là nó trật, nó có đụng tới mình được. Còn mình không có mặc áo giáp là chịu, có tai nạn thì mình chịu chết luôn, mà người mặc áo giáp là nó cản nhiều lắm đó. Rồi bây giờ mình đã được cái pháp phục vô sanh pháp nhẫn rồi thì đi hành Bồ Tát đạo khắp luôn mười phương nó nhẹ nhàng, cũng trả nghiệp thôi nhưng mà nó nhẹ lắm đó, không sao hết chứ. Trả gì không trả, nghiệp và phi nghiệp à. Thì Phật tử hiểu rõ cái tâm tánh vấn đề của mình là sống vô lượng, sáng suốt vô lượng, cũng như tâm tánh Phật Thích Ca và A Di Đà, cũng như chư Phật trong mười phương. Thì Phật tử hiểu cái rõ chỗ này là ý là nói tâm Phật chúng sinh gia đồng đó, nha. Cái bản thể mình gia đồng chư Phật cả, sáng tin nhận đó. Mà Phật tử tin nhận được cái đó là công đức của Đức cũng vô lượng rồi. Trong Kinh Pháp Hoa là hỏi tuổi thọ của Đức Phật đó. Mà nếu mà Đức Phật kể lại là mình tin nhận được này, Đức Phật nói là công đức của Đức vô lượng rồi. Thì người nói là hỏi tuổi người bây giờ cái tuổi vô lượng là sao mà nói thí dụ, nhưng mà muốn thí dụ thì nghe thiết Đức Phật thí dụ cho nghe. Đó ha. Nói bây giờ cái tam thiên thế giới là nghiền nát thành bụi nhỏ như mực. Nghiền nát như mực thành bụi muốn rất nhỏ đi vậy. Được đi qua phương Đông, 1000 thế giới bỏ viên bụi. Qua phương Đông đi tới 1000 thế giới nữa bỏ viên bụi. Bỏ hết cái bụi tam thiên thế giới. Đó ha. Rồi bây giờ cái mà mình có bỏ bụi, cái mình không bỏ bụi, nghiền nát hết. Rồi một hộp bụi là một gì? Một kiếp. Tính không nói đâu vô lượng sao tính, tính vậy đó. Mà người nào tin nhận được đó, như là thọ lượng đó, tin nhận được là phước đức không biết vô lượng. Xin thưa, người nào hiểu đạo cũng tin được hết. Là sao? Là biết rằng người nói đó là vô lượng vô biên, không có tính đến được. Nhưng muốn tính đến được, Phật nói cho tính đến. Mà sự thật ra được cuối cùng gì là không có thời gian không gian. Đi tới thì không có đến cái đầu, mà nhìn lui thì nó không có đâu, không thấy cái đuôi. Phải ha? Đó, vô thủy vô chung, không có đến, không đến được cái tuổi thọ của mình. Và mình cũng thế thôi. Nhưng mà cái bản thể của mình như thế nào mà phải để ý cho nó. Mà cái bản thể mình duy động á, mà nếu không biết tu là chúng sinh hoài chìm đắm trong mê mờ lăn lộn hoài. Tại sao vậy? Mình mê, mê chồng thấy mê, vô minh chồng thấy nước vô minh. Trong khi mà bụi, bụi mà nó đóng rồi, trong như cái vũ kiếm mà bụi đóng rồi mình không lao, không biết cách lao mà cho nó đóng thêm hoài, nó phải dậy thêm nữa chứ, sao trong sáng được. Trường hợp người biết tu, Đức Phật chỉ dạy biết phương cách tu. Đức Phật đã từng chiêm nghiệm rồi, từng lăn lộn rồi, tìm đủ phương cách lao, để lao những cái bụi trong cái kiến lòng tạo nên cảm tinh trí của mình đó. Thì Đức Phật đã lao sạch rồi, tìm cái phương cách rồi chỉ cho mình. Thì mình người tu tập theo Đức Phật đó là gì? Mình lao, chỉ cách lao. Thì lao rồi thì bắt đầu nó gì? Hết bụi thì biết dầu ánh sáng quang minh của tự tánh cũng mới hiển lộ được. Cái ví dụ tự cũng đã dễ hiểu chứ ha. Đó. Chứ nếu mà mình không có phương cách tu tập, không theo lời Phật chỉ thì gì? Mình là chúng sinh mãi mãi trong vô lượng kiếp thì sao? Cũng vẫn là chúng sinh lăn lộn sanh tử luôn. Mặc dầu tự tánh Phật có sẵn. Yeah. Mà các loài chúng sinh ở khắp mười phương pháp giới, hết thảy ai ai cũng có tâm tánh Bồ Đề, tâm tánh Phật, bình đẳng với nhau, không hơn không kém. Ai muốn thực hành đạo Bồ Tát để chứng nhận được tâm Bồ Đề của mình, phải nên thọ giới tam quy mỗi tháng, ăn chay 6 ngày, mỗi ngày niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong nửa giờ để ổn định tinh thần, dụng công niệm được càng nhiều, càng lâu càng chóng thấy rõ tâm Bồ Đề của mình. Vì Phật và chúng sinh hiện ra rồi, càng lâu càng chóng thấy rõ tâm Bồ Đề của mình, của Phật và của chúng sinh hiện ra. Bởi vì tâm Bồ Đề của mình, thể tánh nó vốn yên lặng, yên định, mình đừng xúc động đến nó thì nó mới hiện ra. Mà nó chỉ hiện ra trong một giây lát thôi, tức là một niệm, một sát na thôi. Nếu mình không niệm Phật luôn để giữ lấy nó thì nó liền bị lu mờ bởi những niệm khác lấn át lấy nó, nó không hiện ra được nữa. Đó. Thì bây giờ cái phương cách mà cái tánh Bồ Đề mình, cái bản chất nó là trong sáng thanh tịnh sẵn, mà bây giờ mình không ổn nó không được. Bây giờ mình làm mình giọng cấu lộn hoài thì nó không thể hiện được. Đó. Thì bây giờ có cái phương cách để cho mình ổn định nó là niệm Phật. À, bây giờ tùy cái mật tử, cái nhân viên ăn chay thì 6 ngày, 10 ngày, nửa tháng cho trường luôn là tốt. Và để mình trường dưỡng đức từ bi, mà trường dưỡng từ bi nhờ tới đó mình dễ niệm Phật. Rồi mật tử niệm Phật cho nó nhường thấm rồi thì như mình la hoài, la bụi đó. Rồi hết bụi thì tại cái cảnh tánh trí mình hiện hữu. Tâm Bồ Đề mình sáng suốt mình hiện hữu. Đó, đó. Thì trong này, cái ngày khẳng định như vậy. Đó. Thì bây giờ chỗ nào mà ta nói nó hiện ra trong một sát na thì tâm Bồ Đề nó có sẵn rồi, nhưng mà lúc mình niệm Phật dừng cái nó thanh tịnh nó hiện, và rồi Phật tử khởi tâm niệm chúng sinh nữa, bắt đầu nó biết lại bây giờ ngàn biểu đang sáng, mình niệm niệm đó luôn để cho tâm mình hằng thanh tịnh. Mà để tâm mình hằng thanh tịnh rồi thì bắt đầu là tâm Bồ Đề mình hiện hữu, và chư Phật chư Đại Bồ Tát là gì? Hằng hiện hữu. Tánh Bồ Đề ngày hiện hữu thấy nghe luôn luôn là chứ tự tánh Phật mình hiện hữu, chứ tự tánh Phật không có hiện hữu. Nha. Nha. Hồi hôm qua sư cô giảng có Phật tử hỏi thế này, có thưa sư bây giờ mình niệm Phật rồi đó ha, để được tâm thanh tịnh
Bởi vì từ cái động mình đến cái tâm thanh tịnh, và tâm mình giờ nó thanh tịnh rồi, rồi tôi siêu gì hơn sao nữa. Cái đó cũng hỏi cũng cao à. Bây giờ mình phải thanh tịnh rồi. Bây giờ đa số mình tu đến tâm thanh tịnh thôi. Thế là cái gốc của mình đưa Đức Phật chuyển đưa đến tâm thanh tịnh. Rồi giờ mình niệm Phật đến tâm thanh tịnh rồi giờ sao nữa. Cứ không biết đường đi chứ, phải không? Tôi tự thấy rõ là gì chứ không có là gì. Nhưng mà nó về. Nếu cái trường hợp tôi nói đến cái thiền thì ta đến vô tâm đó, rồi tinh thần bát nhã đó, mình tu đến tâm không đó, mình quán nhãn pháp được không, rồi mình tu đến tâm không là đến vô tâm. Vô tâm là không phải không tâm, nhưng vô tâm là tâm rỗng rang, tâm thanh tịnh đó, không có vấn đề trong tâm nữa. Phật tử nhớ rằng muốn đi vào được cửa thiền, kết quả là phải đi vào cửa không của bát nhã. Trường hợp ngài Thanh Từ hồi xưa ở thiền viện chân không, ở Vũng Tàu là thiền viện chân không. Phật tử nó đựng chân không là chân lý rốt ráo à. Chân không là cái không chân thật của bát nhã. Muốn vào được cửa thiền phải vào cửa chân không trước. Muốn đạt được kết quả sự tu trì phải đến vô tâm trước. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói tử nãy này, hiện tại bây giờ Phật tử thấy, Phật tử nghe là tự tánh Phật mình hiện lên thấy nghe, nhưng mà mình hành không được. Thể hiện không được là sao? Mình thấy cái bắt đầu trời phân biệt, vừa nghe bắt đầu cũng vừa nói trái ý mình, sân đâu nào á, nghịch lòng cái buồn đâu nào á, hả? Mà khen cái bộ nó vui trước này, mình chưa kịp nhận nó làm nó vui trong lòng rồi, phải không? Mà che cái đâu nó buồn đâu nào á, thật ra bây giờ mình hành không được, mình biết gì nhưng mình hành không được. Mà mấy người nào hành được là phải đến vô tâm. Tâm rỗng rang được dầu khen quá nhiều cũng như thanh tịnh, chê cũng như thanh tịnh, tĩnh tịnh, chửi cũng như thanh tịnh, chỉ giảm như thanh tịnh, đánh mình như thanh tịnh, giết mình như thanh tịnh, phải không? Đến vô tâm là được cái trạng thái rồi đó, ngộ đó. Rồi bây giờ mình hành mới được. Rồi bây giờ mình mới gặp là có thể hiện trọn vẹn là thấy chỉ thấy mà thôi. Người giật thôi, nó không khởi tâm thanh biệt. Khi cái bát nhã mình đầy đủ tròn đầy rồi thì cái ý thức nói gì? Được chuyển hóa. Cái ý thức được chuyển hóa thành diệu quan sát trí. Rồi cái mạt na thức chấp ngã thành được bình đẳng quan trí. Thì lúc bây giờ hai cái đó chuyển rồi cái thì sao? Cái thức thứ 8 lên mà nó chuyển thành đại viên cảnh tánh trí. Cái thức thứ 6, thứ 7 được chuyển rồi. Mình hiểu Phật nó chuyển rồi, tự nhiên thức thứ 8 chuyển. Không có tu theo thức thứ 8. Tự nhiên cái phẩm đông sạch đại viên cảnh tánh trí hiện hữu. Và cái thức ai nào tôi nha. À, từ khi mình niệm Phật rồi mình chuyển rồi bắt đầu là sao? Mình nhập tâm vô tâm rồi. Bên thiền đó là vô tâm chưa phải đạo, vô tâm còn cách một trùng quan. Vô tâm rồi phải nhập tâm. Nhập tâm là nhập tánh thấy, cũng nghe là mình dùng nhiễm. Mình tu tinh thần tánh thấy nghe là tính là ngộ tâm. Vô tâm rồi phải ngộ tâm rồi mới nhập tâm. Thế cái lặng càng lặng, đúng chưa? Lặng càng lặng, lặng sâu vào cái tàn cái không hải của tàn thức. Mà không càng lặng sâu thanh tịnh như nào là gì? Và đại Bồ Tát rồi đến quả Phật rồi trọn chuyện. Mà nhớ rằng lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Càng lặng chừng nào càng sáng biết chừng ấy, rõ ràng chừng ấy. Còn bây giờ mình niệm Phật. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là làm gì nữa? Nhất tâm bất loạn đến niệm Phật tam muội. Phật tâm lũ là gì? Nên quá nhường nhuyễn. Những Phật tâm lũ là niệm như không niệm. Rồi cuối cùng ra rồi buông cả niệm Phật luôn, nhập tâm theo cái nhất tâm chân như. Bình thiện đã cuối cùng cũng đến nhất tâm chân như. Mình niệm Phật cũng đến nhất tâm chân như. Và đến nhất tâm chân như làm gì nữa? Mình sống nó nhường như. Nhường nhuyễn rồi nó sâu như biển tàn thức. Đầu tự tự giữ nó đi rồi sống. Đã hả? Lặng lẽ định bây giờ vẫn làm vẫn ăn sống vẫn lặng lẽ thanh tịnh, nhưng mà hiện bây giờ mình vẫn làm vẫn ăn sống mà ý thức phân biệt nổ lên, vọng tưởng nổ lên, vọng tưởng nổ lên, còn mình nói gì? Lặng lẽ thanh tịnh, lặng làm lặng lặng. Bởi vậy cô đức nói rằng hiện bây giờ thật ra đó mình chưa được vô sanh pháp nhẫn, mà bây giờ mình lo nhẫn bảo, lo thuyết pháp nhiều, không lo tu tập, thì chỉ thêm phần tụ được dặm loạn luôn mà không. Phải không? Còn được vô sinh pháp nhẫn trọn vẹn, mình càng làm, mình càng nhắn lại thuyết pháp, càng hành đạo, càng thanh tịnh, càng quan quốc suốt ngày càng thành vững. Đặc biệt cho đó. Thì lúc bây giờ mấy cụ đứng ở phòng khuyện mình, bây giờ giàu cho chư tăng dụ, cho một vị nào mà tu theo pháp môn này đủ mọi ơn phước, chư dân dụ pháp nhẫn là về đến cõi Phật đi tu tập thời gian, được vô tranh pháp luận, được học trở về khắp trong mười phương, mình giáo hóa nhẫn đạo. Bây giờ là trở duyên thôi, là mình phải lo tu tập, phải hiểu chỗ đó chưa đủ, phải lo tu tập. Rồi bây giờ trở nhiều duyên nào dư giờ đó mình cũng dùng, tạm mở cái lòng đạo đi theo đúng đường Bồ Tát đi mà gì trở duyên cái chư Phật tử, hiểu không? Thì cho tăng chúng tôi cũng vậy, là mình phải đi cùng trợ duyên Phật tử đi, đồng đầy đủ, đồng với nhau nhịp nhàng bước đi về tới cùng lạc, đồng tu với nhau nữa, nắm tay nhau khắp mười phương độ xuống. Chứ bây giờ đâu, bây giờ đứng đó tôi đổ xanh là kẹt à, đổ xuống. Nếu mà đổ chỉ ta đi hết rồi mình không đi cũng mất người không được, nó cứ rồi sao lợi mình lợi người mới thiện, mà lợi người mà hại mình mà không chịu không phải là thiện đó, phải hiểu rõ chuyện đó. Thành ra bây giờ đóng như nào mà lợi mình lợi người